lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tình Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Nguyện một lòng theo Chúa Giêsu, dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tình Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi, dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lời giáo huấn của Chúa Giêsu được ghi trong các phúc âm để rút ra những nguyên tắc áp dụng cho đời sống hàng ngày.
Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Beelzebul, phương chi là người nhà. Đó là phúc âm Matthew chương 10 câu 24 và 25. Chúng ta đã cùng nhau phân tích hai câu này trong chương trình lần trước. Tiếp theo những lời trên, Chúa Giêsu phán: Vậy các ngươi đừng sợ, vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sao sẽ chẳng biết. Chúng ta thường hiểu câu này ngụ ý dạy rằng ta không thể che giấu tội lỗi được, những gì làm cách vụng trộm sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Nhưng câu nói này của Chúa trong khung cảnh này có một ý nghĩa khác, chúng ta có thể biết rõ ý đó nhờ đọc câu tiếp theo. Câu tiếp theo Chúa phán: Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng, và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng ra trên mái nhà. Đây là lời khích lệ các môn đệ của Chúa hãy mạnh dạn rao giảng tin mừng cứu rỗi của Ngài. Họ phải mạnh dạn nói ra chân lý của Chúa. Tin mừng không thể che giấu được, chân lý cũng vậy. Và chúng ta là phương tiện nhờ đó mà tin mừng cứu rỗi, cũng như chân lý của Chúa được bày tỏ. Trước sau, thưởng phạt cũng sẽ công minh, cho nên chúng ta không phải sợ hay ngại khi rao giảng chân lý. Mở đầu phần này, Chúa đã phán: Đừng sợ, vì chẳng có việc gì giấu mà không phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sau sẽ chẳng biết. Chỉ đừng sợ ở đây nghĩa là đừng xấu hổ, đừng ngại ngùng, đừng lo có gì tai hại xảy đến cho mình. Hãy trình bày sự thật, hãy nói ra sự thật, hãy giảng tin mừng cứu rỗi của Chúa. Đó là mạng lệnh Chúa giao cho chúng ta hôm nay. Sứ đồ Phaolô cũng dạy Timôthê là môn đệ của ông rằng hãy giảng đạo. Chỉ đạo ở đây nghĩa là lời Chúa. Hãy trung tín rao giảng lời Chúa. Đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta, những người mang danh hiệu là môn đệ, là học trò, là đầy tớ của Chúa. Câu nói tiếp theo của Chúa cũng bắt đầu bằng hai chữ đừng sợ. Chỉ đừng sợ ở trên nghĩa là đừng e ngại, đừng xấu hổ, hãy nói ra cách dạng dĩ. Còn chỉ đừng sợ thứ nhì, Chúa bảo, đừng sợ kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Ở đây, Chúa muốn chỉ về người, đừng sợ người. Và rồi Chúa nói tiếp, nhưng hãy sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Chúa muốn nói đến Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa, đấng có quyền và đấng phân xử công minh, chúng ta phải sợ Chúa. Chúng ta thường sợ người, và vì sợ người, chúng ta làm theo ý muốn của họ, dù đôi khi ý muốn của người đi ngược lại ý muốn của Chúa. Nếu đứng trước một hoàn cảnh mà làm theo ý muốn của người sẽ phản lại Chúa, chúng ta cần phải nói cách mạnh dạn như sứ đồ Phi-e-rơ đã nói ngày xưa rằng, chúng tôi phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Chúa bảo chúng ta rao giảng tin mừng cứu rỗi của Chúa. Chúng ta cần vâng lời Ngài để làm điều đó. Chúa sẽ cho chúng ta trí khôn ngoan để biết xử sự trong mọi hoàn cảnh. Lúc nào nên im lặng và lúc nào nên nói ra để người khác thấy và biết về tin mừng cứu rỗi của Chúa. Ý chính Chúa nêu ra ở đây là mỗi khi đứng trước một hoàn cảnh, chúng ta cần đặt ra trước mắt hình ảnh của Chúa. Chúng ta hãy tự đặt câu hỏi với mình: tôi sợ đấng trên cao kia hơn hay là tôi sợ loài người quanh tôi hơn? Chúa trên trời cao kia chẳng những là đấng toàn năng, phân xử công minh, nhưng cũng là đấng yêu thương, để ý, chăm sóc, gìn giữ chúng ta. Chúa phán rằng hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và nếu không theo ý muốn cha các ngươi thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Ý Chúa muốn nói trong câu này là dù đến những cái nhỏ nhặt nhất, Chúa cũng để ý, Chúa cũng biết. Nếu Chúa là đấng để ý, chăm sóc chúng ta dù đến những điều nhỏ nhặt nhất, thì bổn phận của chúng ta là gì? Chúa phán, bởi đó ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Quyết định tùy thuộc nơi chúng ta xưng Chúa ra hay là chối Chúa.
Tôi vẫn tin Ngài, dù khi gặp cánh khô nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong biển thăm sâu. Tôi sống mỗi ngày đứng Chúa không thôi. Chúa ta trên trời hằng chăm sóc tôi mọi nơi. Lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng. Trên nơi sông cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa.
Chúa Giêsu phán, đừng tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo. Chúa Giêsu là đấng yêu thương. Ngài đến trần gian là để đem lại hòa bình. Tại sao Chúa lại phán ta đến không phải để đem bình an, mà đem gươm giáo? Chúa phán như vậy nghĩa là gì? Lời tuyên bố của Chúa đã làm thắc mắc rất nhiều người. Chúng ta không hiểu tại sao Chúa lại phán như vậy. Để hiểu câu nói này, mời quý vị cùng nghe lại phân đoạn Thánh Kinh ghi chép lời tuyên bố đó và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 10 câu 34-42. Khi sai các môn đệ ra đi giảng đạo, Chúa truyền cho họ những lời như sau. Chúa phán, đừng tưởng rằng ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem bình an mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia. Và người ta sẽ có kẻ thù là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Ai rước các ngươi, tức là rước ta. Ai rước ta, tức là rước đấng đã sai ta. Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Ai rước một người công chính vì là công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh vì người nhỏ đó là môn đồ ta. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. Để hiểu phân đoạn thánh kinh này, điều đầu tiên chúng ta cần ghi nhớ là Chúa Giêsu phán những lời này với các môn đệ của Chúa, không phải với tất cả mọi người. Ghi nhớ điều này chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Thật, Chúa Giêsu đến để đem hòa bình cho nhân loại, Ngài mang lại hòa giải, tình yêu cho mọi người. Nhưng đang khi Chúa thi hành những điều trên, thì vẫn có những người chống đối, không tuân phục Chúa. Chính vì thế mà hòa bình Chúa ban cho một người trở thành hận thù, đau đớn cho người khác. Chúa không muốn như vậy, nhưng vì con người vẫn khư khư với tội lỗi của mình, nên tình trạng này không thể nào tránh được. Giả sử tất cả mọi người đều sống trong bóng tối thì không có việc gì xảy ra. Bây giờ, nếu có một người xuất hiện với một cái đèn, với ánh sáng, thì lúc đó người ta phân biệt rõ ràng giữa bóng tối và ánh sáng. Ánh sáng đã làm cho người ta thấy rõ bóng tối hơn. Tương tự như vậy với Chúa Giêsu. Chúa đến kêu gọi mọi người ăn năn tội để được giải hòa với Thượng Đế, để được phước. Nhưng nếu con người tiếp tục chống đối, tiếp tục đi trong bóng tối, thì giữa những người tiếp nhận Chúa với những người chống đối Chúa có một ngăn cách rõ ràng. Hai hạng người ấy đương nhiên nghịch nhau bởi vì không cùng chung một lý tưởng. Ta có một chiếc áo cũ bạc màu, nhưng nếu không có chiếc áo mới bên cạnh, ta không nhận thấy rõ cái cũ. Chúa Giêsu đã đến trần gian tạo nên một kỷ nguyên mới, những gì cũ phải loại bỏ. Vì thế, một sự phân biệt rõ ràng giữa Chúa và những gì xưa cũ phải được vạch ra. Người ta cần phải có một thái độ dứt khoát, hoặc là chọn Chúa, hoặc là chối bỏ Ngài. Vì thế, Chúa đến để đem bình an cho con người, nhưng đồng thời cũng đem gươm giáo. Gươm giáo tượng trưng cho chiến tranh, cho xung đột. Chúa muốn nhắc cho các môn đệ biết rằng, tiếp nhận Chúa, theo Chúa là họ phải chấp nhận một cuộc xung đột. Cuộc xung đột giữa tốt và xấu, giữa thiện và ác, giữa Chúa và ma quỷ. Khi chúng ta theo Chúa là chúng ta đứng về phía nghịch với ma quỷ, và cuộc xung đột tất nhiên phải xảy ra. Không ai sống trong bóng tối mà có thể có ánh sáng được. Cũng vậy, không ai sống trong ánh sáng mà lại chấp nhận bóng tối. Chúa Giêsu đến để đem ánh sáng cho trần gian. Vì vậy, những người theo Chúa là những người đứng về phía chống lại với bóng tối. Do đó mà có gươm giáo, có xung đột. Và điều khó giải quyết hơn cả cho những người tin nhận Chúa là có khi kẻ thù của chúng ta chính là người nhà của chúng ta. Chúa Giêsu không đến để phân rẽ tình thương. Chúa không đến để tạo ngăn cách. Nhưng khi những người thân yêu, những người cùng chung máu mủ với chúng ta quyết định khác, quyết định chọn bóng tối hơn là ánh sáng, đương nhiên họ đặt chúng ta vào tư thế nghịch thù với họ. Chúng ta đã thấy điều này xảy ra rất nhiều. Những người con vì tin nhận Chúa bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, hay cha mẹ tin nhận Chúa bị những người con coi thường. Chúa nêu vấn đề này ra để cho chúng ta thấy rằng, trước mặt Chúa, mỗi linh hồn đều biệt lập, đều chịu trách nhiệm riêng. Con không thể chịu thế cho cha mẹ không thể chịu thế cho con. Mỗi một người phải quyết định cách riêng tư, và rồi mỗi người phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Chính vì mỗi người phải chịu trách nhiệm riêng rẽ như vậy mà mới có tình trạng ngăn cách giữa những người thân yêu trong gia đình. Chúa đến để thiết lập một mối liên hệ mới về gia đình. Gia đình của Chúa giờ đây không phải là những người cùng chung huyết thống nữa, nhưng là tất cả những ai bằng lòng ăn năn tội và nhận Chúa Giêsu làm chủ đời mình. Tất cả những người có cùng đức tin vì thế thuộc vào một gia đình, gia đình của Chúa. Vì vậy, để cho mối liên hệ gia đình được kết hợp chặt chẽ, điều quan trọng là mối liên hệ của mỗi người với Chúa phải được thiết lập trước. Không cùng một đức tin, không cùng một chí hướng, người ta rất dễ xa nhau. Chính vì vậy mà Chúa phán, người ta sẽ có kẻ thù là người nhà mình. Chúng ta không muốn là kẻ thù của ai cả, nhưng quyết định theo Chúa của ta đã đương nhiên đặt ta vào một tư thế thù nghịch với những người không tin nhận Chúa. Và vì vậy, tin Chúa, theo Chúa không phải là dễ. Theo Chúa phải trả một giá rất đắt. Có khi ta phải có những quyết định cực kỳ khó khăn, không biết phải chọn Chúa hay chọn người, nhất là nếu đó là người thân của mình. Biết trước được giá mà các môn đệ phải trả, Chúa đưa ra cho họ một thách thức. Chúa phán, ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Nhiều người hiểu lầm câu này và cho rằng Chúa đến chỉ để gieo hận thù chứ không đem lại tình thương. Nhưng không phải như vậy. Ý Chúa muốn nói ở đây là vấn đề ưu tiên. Chúa muốn hỏi chúng ta, con đặt ta ở đâu? Ở hàng đầu trong cuộc sống của con hay ở hàng cuối? Ai là người chi phối cuộc sống của con nhiều nhất? Chúa muốn chúng ta, những người con của Chúa, đặt Chúa đứng hàng đầu trong đời sống. Nếu không, Chúa không phải là Chúa, không phải là chủ của đời sống chúng ta nữa. Chúng ta không đáng cho Chúa, cũng như Chúa có vẻ như không đáng cho ta đặt ở địa vị ưu tiên cao quý đó. Bạn thân mến, Chúa đang đứng ở đâu trong cuộc sống của bạn? Ở hàng đầu hay hàng cuối? Không một tình thân nào, dù cao quý đến đâu, có thể thay thế tình thân của Chúa. Bởi vì có Chúa là có tất cả, và không có Ngài là mất tất cả. Không một tình thân nào, dù cao quý đến đâu, có thể thay thế tình thân của Chúa. Bởi vì có Chúa là có tất cả, và không có Ngài là mất tất cả. Tình thân lớn nhất của con người có lẽ là tình thân đối với chính mình. Nhưng đối với ngay cả chính cuộc sống này, Chúa cũng muốn thuộc về Chúa trọn vẹn. Chúa phán, ai không vác cây thập tự mình mà theo ta cũng không đáng cho ta. Nhiều người nghĩ rằng cây thập tự là một gánh nặng nào đó, một điều khó giải quyết nào đó mà ta phải mang luôn trong người. Chẳng hạn như một bệnh tật, một người khó tính sống bên cạnh ta, hoặc một gian nan, hoạn nạn, thử thách nào đó không rời ta. Chúng ta thường hiểu nghĩa cây thập tự như vậy. Nhưng dựa trên khung cảnh của thời Chúa Giê-xu, cây thập tự có một ý nghĩa rất là rõ ràng. Đối với người thời đó, cây thập tự là hình cụ để xử tử. Khi thấy một người vác cây thập tự đi, là người ta biết đó là một tử tội đang trên đường ra pháp trường chịu chết. Khi Chúa Giê-xu bảo các môn đệ của Chúa hãy vác cây thập tự mà theo Chúa, Chúa muốn bảo họ rằng họ phải kể mình như những tử tội, như những người đã chết, không còn biết gì hơn nữa là bước theo chân của người đao phủ để đến pháp trường. Đó là một hành động dấn thân trọn vẹn, không kể gì đến bản thân của mình nữa. Tâm tình đó đã được sứ đồ Phao-lô diễn tả cách trọn vẹn sau đây. Ông nói, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế. Tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong thân xác này, và tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Vác thập tự giá theo Chúa không có nghĩa là theo Chúa với một gánh nặng. Vác thập tự giá theo Chúa nghĩa là theo Chúa với một tâm tình dâng hiến trọn vẹn, chỉ biết có Chúa và chỉ sống cho một mình Ngài mà thôi. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi đã theo Chúa với tâm tình đó chưa? Ngay cả chính thân tôi cũng không kể là quý, nhưng để cho Chúa làm chủ hoàn toàn, làm chủ tất cả. Chúa phán, ai không vác cây thập tự mình mà theo ta, thì cũng không đáng cho ta. Khi Chúa Giê-xu phán lời đó, Ngài không có ý bảo chúng ta cuồng tín, sống với một đức tin mù quáng, không phải như vậy. Vì tiếp theo, Chúa đưa ra một định luật, một nguyên tắc rất đặc biệt mà những người ở ngoài Chúa không bao giờ biết được. Định luật hay nguyên tắc đó là, ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Cố giữ cho mình, cố bảo vệ, đó là điều mà xưa nay ai cũng làm. Càng bảo vệ, chúng ta nghĩ rằng mình sẽ giữ được điều mình có. Nhưng đối với Chúa thì ngược hẳn lại. Chúa phán, ai gìn giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Ai cố bảo vệ đời sống của mình sẽ không giữ được mãi đâu. Chỉ những ai bằng lòng hy sinh hoàn toàn cho Chúa, người ấy mới được tất cả. Đó là một thách thức, nhưng cũng là một lời hứa cho những người theo Chúa. Chúng ta là người theo Chúa, chúng ta là đại diện của Chúa trên trần gian này. Cùng với trách nhiệm lớn lao mà Chúa đã giao cho chúng ta cũng có một đặc ân. Đặc ân đó là, ai rước các ngươi, tức là rước ta. Ai rước ta, tức là rước đấng đã sai ta. Chúng ta hãy tưởng tượng, người rước chúng ta là người rước chính Đức Chúa Trời. Chúa nói tiếp, ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Ai rước một người công chính vì là người công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh vì người nhỏ đó là môn đồ ta? Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.
Quý thính giả vừa nghe bài học Theo Chúa Giê-xu, bài thứ 57, căn cứ trên Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10. Trong chương trình phát thanh lần đến, cũng vào ngày và giờ này, chúng tôi sẽ tạm ngưng loạt bài Theo Chúa Giê-xu để gửi đến quý thính giả một số vở kịch đặc biệt được trình bày dựa trên những sự kiện kỹ thuật trong Thánh Kinh. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chúng tôi xin nhắc lại thông báo này. Trong chương trình phát thanh lần đến, cũng vào ngày và giờ này, chúng tôi sẽ tạm ngưng loạt bài Theo Chúa Giê-xu để gửi đến quý thính giả một số vở kịch đặc biệt được trình bày dựa trên những sự kiện kỹ thuật trong Thánh Kinh. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tôi ơi, biết đông quá.